Chương 5 Thời kỳ nhập môn. Mặc dầu việc được chân sư chánh thức thâu nhận sẽ đem đến một sự thay đổi lớn lao trong đời của người đệ tử, nhưng cuộc lễ nhập môn cũng không có nhiều nghi thức hơn bao nhiêu so với cuộc lễ vào hàng đệ tử dự bị. Dưới đây là bài tường thuật của một cuộc lễ nhập môn của vài vị đệ tử trẻ tuổi, để cho độc giả có thể so sánh với cuộc lễ dự bị đã miêu tả trước đây. Một cuộc lễ nhập môn chánh thức. Như thường lệ, chúng tôi đến nhà Đức Chân Sư Kutumi, thấy Ngài và Đức Chân Sư Moriya đang ngồi nói chuyện. Chúng tôi đứng ngoài một lúc. Chân sư gọi chúng tôi đến gần, với một nụ cười tiếp đón vui vẻ. Chúng tôi cúi lạy chào Ngài như mọi khi. Người thí sinh thứ nhất, đức thầy của y đã có lần gọi là một ngôi sao bác ái, có một lòng yêu kính rất sâu xa đối với đức thầy và coi Ngài như một đấng từ phụ. Y cảm thấy thoải mái tự nhiên ở nhà Ngài, mặc dầu bao giờ y cũng nói chuyện với Ngài với một tấm lòng cung kính rất mật. Thật là một điều tốt đẹp mà thấy y ở gần Đức Thầy. Trong dịp đó, Đức Thầy mỉm cười một cách rất dịu dàng và nói với y: "Con đã quyết định làm việc dưới sự dìu dắt của ta và hiến mình để phụng sự nhân loại chăng?" Người thiếu niên sốt sắng trả lời rằng y đã quyết định như vậy. Và Đức Thầy nói tiếp: "Ta rất hài lòng về những cố gắng của con đã làm và hy vọng rằng con sẽ tiếp tục như thế. Con chớ quên, trong giai đoạn mới mà con sẽ bước qua những gì ta đã nói với con cách đây mấy tháng. Việc làm và lòng dũng cảm của con đã làm cho ta có thể thâu ngắn thời kỳ dự bị của con. Ta rất vui lòng thấy con đã chọn lựa con đường ngắn nhất trong tất cả con đường tiến bộ, là dẫn dắt những linh hồn khác cùng với con đi trên đường đạo. Tình thương vô kỷ tuyệt đối là quyền năng mạnh mẽ nhất trên thế gian, nhưng ít có người có thể giữ cho nó được tinh khiết, khỏi bị ô nhiễm bởi sự lợi dụng và ghen tuông, dẫu cho đó chỉ là tình thương đối với một người. Sự tiến bộ của con là do con đã giữ cho ngọn lửa bác ái trong lòng con luôn luôn chói rạng. Con đã cố gắng nhiều để phát triển sức tự cường, nhưng con còn cần dùng nhiều hơn nữa. Con phải sở đắc tánh phân biện và sự mau mắn, nhậm lẹ, để con có thể thấy sự gì cần phải làm vào đúng lúc, thay vì chậm hơn 10 phút sau. Trước khi nói năng, hành động, con hãy suy nghĩ kỹ về những hậu quả của nó sẽ xảy ra điều gì sau này. Nhưng con đã xử sự rất đúng và ta rất hài lòng về con." Kế đó, Đức Thầy để bàn tay lên đầu của mỗi thí sinh và nói: "Ta nhận con làm đệ tử theo nghi lễ cổ truyền." Rồi Ngài đem mỗi thí sinh vào vòng hào quang của Ngài trong giây lát. Sau đó, họ đều có vẻ vô cùng hân hoan và hạnh phúc. Họ biểu lộ những đức tánh đặc biệt của chân sư mà trước đó họ chưa bao giờ có. Khi mọi việc chấm dứt, chân sư nói riêng với từng người: "Ta ban ân huệ cho con." Và Ngài nói chung với tất cả: "Các con hãy theo ta, ta phải trình diện các con để được chánh thức nhìn nhận và ghi tên vào sổ. Rồi Ngài đưa cả nhóm đến Đức Văn Minh Đại Đế. Đức Văn Minh nhìn qua từng người và nói: Các con đều còn rất trẻ tuổi, ta khen các con đã đạt tới địa vị này sớm như vậy. Vậy các con hãy sống một cách xứng đáng với trình độ mà các con đạt được. Kế đó, Ngài ghi tên các vị đệ tử trong quyển sổ vàng bất diệt, chỉ cho họ thấy những cột còn trống, đối diện với tên của họ. Và Ngài bày tỏ hy vọng rằng không bao lâu nữa Ngài có thể ghi những tên khác vào sổ. Từ nhà Đức Văn Minh Đại Đế trở về, một lần nữa, chân sư đem những vị đệ tử mới vào chỗ động phủ gần nhà Ngài, và họ nhìn được Ngài tiêu hủy những chiếc hình nộm của họ trong không gian mà Ngài đã tạo nên trước đó ít lâu. Ngài nói: Vì bây giờ các con luôn luôn gần với ta hơn trước, nên chúng ta không còn cần dùng những hình nộm đó nữa. Sự hợp nhất với chân sư. Nếu ta quan sát cuộc lễ nhập môn đó bằng nhãn quan siêu phàm, ta thấy hào quang của chân sư như một bầu lửa sáng rực, chứa đựng nhiều tầng lớp cùng một trung tâm với nhiều màu sắc khác nhau. Thể xác của Ngài và những thể khác ở ngay trung tâm của khối hào quang sáng rỡ, với một đường bán kính xa chừng vài trăm thước. Khi người đệ tử đến gần thể xác của chân sư, thì y tiến vào cái bầu hào quang sáng rỡ, cấu tạo bằng thể chất tinh anh. Và sau cùng khi y quỳ dưới chân Đức Thầy, thì y đã ở tại trung tâm của khối hào quang rực rỡ đó. Khi Đức Thầy ôm người đệ tử vào lòng một cách thân yêu như đã miêu tả ở trên, và bao phủ y bằng cái hào quang của Ngài, thì lúc đó chính cái phần trung tâm khối hào quang của Ngài nới rộng ra để bao trùm luôn cả hào quang của người đệ tử. Trong trọn cuộc lễ nhập môn, người đệ tử hoàn toàn ở bên trong cái vòng hào quang thần diệu của chân sư. Như vậy, trong một lúc, hai cái hào quang hỗn hợp làm một. Không những hào quang của chân sư ảnh hưởng tới hào quang của đệ tử, mà những đức tánh đặc biệt của người đệ tử đã thu hoạch được cũng kích động những trung tâm tương tự trong hào quang của chân sư, và hào quang của chân sư chiếu sáng rực lên để đáp lại. Sự hợp nhất thần diệu của chân sư với đệ tử bắt đầu từ cuộc lễ nhập môn đã trở thành một điều vĩnh cửu. Và sau đó, mặc dầu người đệ tử có thể cách xa chân sư hàng ngàn dặm ở cõi thế gian, những thể thanh cao của y đều rung động cùng một nhịp với những thể của Đức Thầy. Người đệ tử luôn luôn được hòa hợp với Đức Thầy. Bằng cách đó, và lần lần y càng trở nên giống như Đức Thầy. Tuy rằng lúc đầu sự hòa hợp hãy còn chưa rõ rệt lắm, như thế, y trở nên một người phụng sự đắc lực trên thế gian, với tư cách như một đường vận hà để chuyển di thần lực của chân sư ở các cõi hạ giới. Bằng cách thiền định suy gẫm thường xuyên về chân sư và hướng hoài bão tâm linh đến Ngài, người đệ tử cũng ảnh hưởng đến những thể thanh cao của y, để cho những thể này luôn luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận ân huệ của chân sư. Bất cứ lúc nào, những thể của y cũng bận rộn với ý tưởng đó, luôn luôn chờ đón mọi ý muốn và cử chỉ của chân sư. trong khi chúng hướng về dân sư một cách chăm chú và sẵn sàng đón nhận những gì của Ngài ban xuống, thì chúng cũng khép chặt những ảnh hưởng xấu của thế gian. Bởi đó, tất cả những thể thanh cao của người đệ tử, từ thể vía trở lên, đều có thể ví như một cái chén hay cái quặn, mở rộng ở phía trên nhưng khép chặt ở bốn bề, hầu như không thể nhận những ảnh hưởng xấu ở những cõi giới thấp. Sự hòa hợp của người đệ tử với chân sư tiếp tục luôn luôn trong thời kỳ nhập môn. Lúc đầu những rung động của y ở vào nhiều bát độ thấp hơn của Đức Thầy, nhưng được nâng lên cao lần lần. Sự kiện này chỉ có thể diễn ra từ từ, chứ không thể có ngay tức khắc. Cũng như việc lên dây một cây đờn vĩ cầm hay đờn dương cầm. Đờn là những vật vô tri giác, còn đây là trường hợp của một sinh vật, và muốn duy trì sự sống thì sự tiến triển chậm chạp bên trong phải dung hòa thể xác với ảnh hưởng bên ngoài. Cũng như một người làm vườn, từ từ uốn nắn những cành cây, cho mọc theo một chiều hướng nhất định. Hay một nhà y sĩ giải phẫu, dùng dụng cụ y khoa để sửa đổi cái chân một người què cho từ từ được ngay ngắn trở lại. Chúng ta biết trong phương cách hợp nhất đó, chân sư không đặt trọn sự chú ý của Ngài cho một cá nhân đệ tử nào, mà Ngài ảnh hưởng tới hàng ngàn người cùng một lúc. Đồng thời, Ngài cũng luôn luôn làm những công việc siêu đẳng hơn nhiều ở các cõi trên. Chẳng khác nào như đánh một ván cờ vĩ đại. Những quốc gia trên thế giới, cùng với mọi quyền năng, các đấng thiên thần và người, là những con cờ của Ngài sử dụng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Ngài rất lớn đối với người đệ tử. Chẳng khác nào như Ngài chỉ săn sóc một mình y, chứ không nghĩ đến người khác. Vì sự chú ý của Ngài có thể chia ra cho mỗi người trong hàng trăm người khác nhau, còn lớn hơn của chúng ta khi tập trung tất cả sự chú ý của mình vào một người. Chân sư thường giao cho các vị đệ tử cao niên của Ngài công việc săn sóc các hạ thể của người đệ tử mới. Mặc dầu Ngài vẫn để có sự giao cảm thường xuyên giữa các thể của Ngài và của người đệ tử. Bằng cách đó, Ngài giúp đỡ người đệ tử rất nhiều mà y không hay biết chi cả. Như thế, người đệ tử nhập môn trở nên một tiền đồn cho tâm thức của Đức Thầy. Nói một cách khác, y là tai mắt của Ngài dưới thế gian. Đức Thầy nghe và cảm giác xuyên qua y, và bất cứ việc gì làm trước mặt y đều là làm trước mặt Đức Thầy. Điều này không có nghĩa là chân sư phải luôn luôn ý thức những thời sự hàng ngày vào đúng lúc xảy ra. Mặc dầu Ngài có thể biết được điều đó, trong khi Ngài có thể đặt hết tâm trí vào công việc khác, nhưng sau đó những sự việc tái diễn lại trong trí nhớ của Ngài. Những gì mà người đệ tử đã kinh nghiệm về một vấn đề đặc biệt nào đó sẽ hiện ra trong trí của chân sư khi Ngài chú ý vào vấn đề đó. Khi người đệ tử gửi một tư tưởng sùng tín đến chân sư, thì tia chớp nhẹ nhàng y phóng ra tạo nên một ảnh hưởng giống như việc mở một cánh cửa lớn. Nó đón nhận một nguồn bác ái và thần lực rất dồi dào của chân sư tuôn xuống. Nếu ta gửi một tư tưởng trung thành, sùng tín đến một người nào không phải là chân sư, thì nó tựa như một dòng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng tới người ấy. Còn nếu một tư tưởng như thế được một vị đệ tử gửi đến chân sư, thì vị đệ tử tức thời được tràn ngập bởi một tình thương mạnh mẽ dồi dào của chân sư ban xuống cho y. Thần lực của chân sư luôn luôn tuôn tràn ra ngoài và chuyển đi tứ hướng như ánh sáng mặt trời. nhưng tư tưởng của người đệ tử làm cho phần lớn nguồn thần lực rất phong phú đó tuôn tràn xuống người y trong một lúc. Sự hợp nhất giữa chân sư và đệ tử được hoàn toàn đến nỗi nếu những hạ thể của người đệ tử bị một sự xáo trộn quan hệ nào thì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến những thể của chân sư. Vì sự rung động xấu xa đó ảnh hưởng đến công việc của chân sư ở các cõi trên, nên khi nào việc đó xảy ra thì ngài phải tạo một bức màn để ngăn cách người đệ tử với ngài cho đến khi nào sự xáo trộn kia tiêu tan không còn nữa. Lẽ tất nhiên, thật là một việc đáng buồn cho người đệ tử nếu đột nhiên y bị ngăn cách với đức thầy bằng cách đó. Nhưng đó là hoàn toàn do lỗi của y. Y có thể chấm dứt tình trạng ngăn cách đó khi nào y kiểm soát trở lại được những tư tưởng và tình cảm của y. Một sự kiện đáng tiếc như thế thường không kéo dài quá 48 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, tôi biết có những trường hợp nặng nề hơn nhiều mà sự ngăn cách với đức thầy kéo dài suốt nhiều năm, thậm chí đến suốt đời. Nhưng đó là những trường hợp cực đoan và ít khi xảy ra, vì nếu một người có thể bị vấp ngã nặng nề như thế thì có lẽ y đã không được thâu nhận làm đệ tử. Việc chuyển di thần lực. Không một người nào có thể được thâu nhận làm đệ tử trừ khi y đã có tập được thói quen hướng những sức mạnh của y từ trong ra ngoài, nghĩa là tập trung sự chú ý và ảnh hưởng của y vào kẻ khác để ban bố những tư tưởng lành và thiện chí cho những kẻ đồng loại. Thường lệ, người ta hay dồn sức mạnh của họ vào bên trong, và vì lẽ đó nên những nguồn mãnh lực của họ hay đụng chạm nhau. Nhưng người đệ tử phải chuyển cái tâm từ trong ra ngoài và giữ luôn luôn thái độ của người ban rải tình thương và làm việc phụng sự. Như thế, những thể thanh cao của người đệ tử lúc nào cũng mở ra như cái quặng, sẵn sàng đón nhận những ảnh hưởng tốt lành của chân sư. Đồng thời, những hạ thể của y ở phần dưới cái quặng đã quen túa rải ra bên ngoài những ảnh hưởng của y cho kẻ khác. Những điều kiện đó làm cho người đệ tử trở nên một khí cụ toàn hảo cho chân sư dùng để chuyển di thần lực của ngài. Nếu một vị chân sư từ bên Tây Tạng muốn gửi một ít thần lực trên mật độ của chất dĩ thái sang tận Nũ Ước, thì thật không có lợi mà phóng ra một luồng dĩ thái trực tiếp xuyên qua cả một đoạn đường dài như thế. Ngài phải chuyển thần lực lên trên những cõi cao hơn nhiều, đến tận địa điểm mong muốn, và từ trên đó đào một cái quặng cho thông xuống tận nơi. Nhưng đào một cái quặng như thế hay phóng một luồng thần lực sang tận Nũ Ước làm cho chân sư phải tốn mất gần hết phân nửa số thần lực mà ngài dự bị sẵn để dùng vào công việc phải làm. Vì thế, một vị đệ tử có mặt ở tại chỗ là một điều rất quý báu để tiết kiệm sinh lực và công phu, và y nên nhớ rằng, hơn tất cả mọi sự, y phải tự luyện mình để trở nên một đường vận hà tốt, và đó chính là điều mà chân sư trông cậy nơi y. Như vậy, người đệ tử có thể được coi như một cơ quan của chân sư để ngài sử dụng tại nơi mà y có mặt. Thể xác con người thật là một vận chuyển di những quyền năng của chân ngã. Trải qua nhiều thế hệ, nó đã quen thừa hành những mệnh lệnh của ý chí một cách ít tốn kém sinh lực nhất. Thí dụ như chúng ta muốn dời chỗ hay lật đổ một cái ly để trên bàn, thì chúng ta có thể đưa tay ra để làm cái việc đó một cách dễ dàng. Chúng ta cũng có thể làm lật đổ cái ly chỉ bằng sức mạnh của ý chí mà không đụng tới cái ly. Quả thật, một người quen của tôi đã từng thí nghiệm điều này và đã thành công. Nhưng mỗi ngày y phải bỏ ra một giờ cố gắng công phu ráo riết và liên tiếp trong 2 năm để làm việc đó. Trong trường hợp này, lẽ dĩ nhiên là việc dùng những phương tiện vật chất thông thường sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Trong giai đoạn đầu, người đệ tử được tiếp xúc mật thiết với chân sư, y thường cảm thấy một số thần lực rất dồi dào đi xuyên qua mình y mà không biết nó đi về đâu. Y chỉ có cảm giác như một khối lửa rất lớn xuyên qua mình y một cách mãnh liệt và tràn ngập vùng chung quanh. Với một chút chú ý dè dặt, không bao lâu y sẽ có thể phân biệt được khối thần lực đó đi về hướng nào. Sau đó y có thể theo dõi. Trong khi hoàn toàn thức tỉnh, nguồn thần lực của chân sư và truy nguyên ra những người đã được Ngài giúp đỡ và ban ân huệ. Tuy nhiên, người đệ tử không thể tự mình điều khiển luồng thần lực đó. Y chỉ được sử dụng như một đường vận hà, và đồng thời y cũng được huấn luyện để hợp tác trong việc phân phối thần lực. Về sau, đến lúc chân sư thay vì dồn thần lực của Ngài vào người đệ tử để chuyển đến một người khác ở một nơi xa xôi, Ngài sẽ dạy người đệ tử tìm ra đương sự và ban cho y một ít ân huệ để tiết kiệm thần lực của Ngài. Bất cứ lúc nào và ở nơi nào người đệ tử có thể làm một phần việc của chân sư, Ngài sẽ giao phó phần việc đó cho y luôn luôn. Và nếu người đệ tử càng tăng gia hiệu lực của mình thì y càng được giao phó thêm nhiều việc hơn nữa. Để chia bớt gánh nặng và trách nhiệm của chân sư, dầu chỉ là trong một phần rất nhỏ. Chúng ta nghĩ nhiều về những gì mà ta có thể làm ở thế gian, nhưng tất cả những gì ta có thể tưởng tượng và thi hành đều không đáng kể so với những gì mà chân sư làm xuyên qua chúng ta. Có một luồng từ điển nhẹ nhàng luôn luôn đi xuyên qua người đệ tử, mặc dầu y không hay biết gì cả. Tuy nhiên, y sẽ cảm thấy một cách rõ rệt mỗi khi một luồng thần lực dồi dào hơn được gửi đến y. Gửi thông điệp. Đôi khi chân sư gửi một thông điệp nhất định qua sự trung gian của người đệ tử cho một người thứ ba. Tôi còn nhớ một lần tôi được lệnh chuyển một bức thông điệp như thế cho một hội viên thuộc hạng trí thức cao mà tôi không quen biết nhiều. Tôi hơi lúng túng khi đến gặp ông ta về vấn đề này. Nhưng dầu sao tôi cũng phải làm tròn việc ấy. Tôi bèn nói với ông ấy như sau: sư phụ tôi dạy tôi chuyển bức thông điệp này cho huynh, và tôi chỉ theo lệnh dạy. Tôi biết rằng tôi không có bằng chứng gì đưa cho huynh để chứng minh rằng đó là thông điệp của Đức Thầy. Vậy huynh muốn đặt cho nó một tầm quan trọng đến bực nào tùy ý. Tôi chỉ thừa hành mạng lệnh của Ngài mà thôi. Dĩ nhiên là tôi biết phần nội dung của bức thông điệp ấy, vì tôi đã chép nó ra, và tôi quả quyết, nếu xét về hình thức bề ngoài, nó chỉ là một thông điệp hoàn toàn giản dị và thân hữu, mà bất cứ một người hảo ý nào cũng có thể gửi cho một người khác. Và nó dường như không có một ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng cái bề ngoài ấy đôi khi rất vỉnh lừa, vì người mà tôi chuyển giao bức thông điệp lại không có vẻ ngạc nhiên và nói với tôi: huynh không cần phải chứng minh rằng đó là thông điệp của Đức Thầy. Tôi nhận nó ra ngay theo cách hành văn trong đó. Huynh không thể nào hiểu được ý nghĩa của nhiều câu nói bóng của Ngài. Đến bây giờ, tôi cũng chưa hiểu đó là ý gì. Kiểm điểm tư tưởng. Một điều vinh hạnh khác rất quý báu của người đệ tử nhập môn là y có thể đặt tư tưởng của y bên cạnh tư tưởng của Đức Thầy về bất cứ một vấn đề gì và thử so sánh hai luồng tư tưởng đó. Ta thấy ngay việc sử dụng quyền năng đó sẽ giúp cho tư tưởng của người đệ tử theo những đường lối cao thượng và tự do là dường nào. Nhờ đó, y sẽ có thể sửa đổi mọi sự lầm lạc, mọi khuynh hướng thiên lệch hoặc mọi sự hiểu lầm. Người đệ tử có nhiều cách để sử dụng quyền năng đó. Phương pháp của tôi dùng là luôn luôn đắm chìm trong cơn nhập định và cố gắng thâm nhập vào tâm thức của chân sư đến mức độ xa nhất mà tôi có thể. Khi tôi đã đạt đến điểm cao nhất mà tôi có thể tới được, thì lúc đó, thình lình tôi quay nhìn lại vấn đề muốn nghiên cứu và tôi liền có ấn tượng về việc chân sư sẽ nhìn thấy vấn đề đó như thế nào. Có lẽ ấn tượng đó hẳn là chưa được hoàn toàn, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu Ngài sẽ nghĩ gì về vấn đề đó khi tôi có thể đi sâu vào tư tưởng của Ngài. Tuy nhiên, ta hãy coi chừng chớ nên lạm dụng quyền năng tuyệt diệu đó. Nó chỉ là một phương tiện thăm dò tối hậu về những vấn đề đặc biệt khó khăn hoặc về những trường hợp mặc dầu không đủ yếu tố xét đoán, chúng ta vẫn phải có một quyết định. Nó không phải dùng để tránh cho chúng ta khỏi phải nhọc công suy nghĩ hay để giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt tầm thường hàng ngày mà chúng ta có thể tự mình giải quyết lấy. Người thí sinh muốn được thâu nhận làm đệ tử chân sư phải tự xét mình một cách chặt chẽ. Nếu y không nhận được những lời khuyên bảo trực tiếp của chân sư hay của một vị cao đồ về những thói xấu đặc biệt mà y phải tránh, thì y nên tự xem xét lấy mình với tất cả sự thiện chí của y. Khi nào y tự khám phá hay có người chỉ cho thấy những thói xấu đó, y phải tự sửa mình với một sự sốt sắng không ngừng. Đồng thời, y không nên vì một lẽ gì mà tự kiểm thảo một cách quá đáng đến đổi vì đó mà phát bệnh. Phép xử thế chắc chắn nhất là tập trung sự chú ý vào việc giúp đỡ người khác. Nếu y chỉ nuôi có tư tưởng đó trong trí, thì tự nhiên y sẽ hướng mình theo đúng đường lối. Ý muốn dọn mình để làm việc phụng sự giúp đời sẽ giúp cho y vượt qua mọi chướng ngại. Mặc dầu y không chú ý đến sự tiến hóa riêng của mình, y cũng nhận thấy rằng sự tiến hóa đó đã được thực hiện. Sự tiêu khiển. Người ta không mong người đệ tử bất cứ lúc nào cũng phải nghĩ đến chân sư một cách dồi dào mãnh liệt. Nhưng hình ảnh của chân sư phải luôn luôn có sẵn trong trí, sẵn sàng bên cạnh, mỗi khi cần đến trong những sự biến đổi thăng trầm của cuộc đời. Trí não của chúng ta cũng giống như sợi dây cung, không phải lúc nào cũng căng thẳng. Một sự nghỉ ngơi vừa phải, việc thay đổi tư tưởng là điều cần thiết để giữ cho trí não được lành mạnh. Nhưng người đệ tử phải vô cùng thận trọng giữ cho sự tiêu khiển của y không bao giờ bị một sự nhơ bẩn hay độc ác nào chạm đến. Y không nên dung túng, dầu chỉ trong chốc lát, một tư tưởng làm cho y phải hổ thẹn nếu chân sư nhìn thấy. Đọc một truyện tiểu thuyết hay để tiêu khiển là điều vô hại. Những hình tư tưởng do nó tạo nên sẽ không chạm với trào lưu tư tưởng của chân sư. Nhưng có nhiều loại tiểu thuyết độc hại gây nên những hình tư tưởng nhơ bẩn trong trí não. Những tiểu thuyết đề cao sự tội lỗi, những loại khác tập trung tư tưởng của độc giả vào những vấn đề xấu xa của cuộc đời hay diễn tả một cách sống động những màn thù hận và độc ác. Tất cả những loại tiểu thuyết đó phải được tuyệt đối tránh xa. Ngoài ra, sự tham dự hoặc xem những cuộc chơi giải trí hay thể thao lành mạnh đều không có hại. Nhưng bất cứ cuộc chơi giải trí nào có tính cách tàn bạo, thô bỉ hoặc trong đó có xen lẫn tính độc ác có thể gây sự đau đớn, thương tổn cho người và vật đều bị tuyệt đối cấm ngăn. Sự thành công chắc chắn. Người đệ tử phải quyết định trong những cố gắng của y để tiến lên đường đạo. Y sẽ không bao giờ để cho bị ngã lòng vì thất bại, dầu cho y bị thất bại nhiều lần. Bất luận bao nhiêu lần y đã thất bại hay bị vấp ngã trên đường đạo, y cũng phải đứng dậy và tiếp tục tiến tới, dầu cho đó là lần thứ nhất hay là lần thứ 1000. Cõi trần có nhiều điều ta không thể làm được, nhưng ở cõi giới cao hơn thì khác hẳn. Ở cõi trần, chúng ta không thể dỡ nổi vật nặng 1 tấn nếu không dùng máy móc. Nhưng ở những cõi trên, với sự kiên nhẫn, chúng ta có thể giải tỏa áp lực của nhiều sự bất toàn của mình. Điều đó có lý do rõ ràng. Bắp thịt của con người không đủ sức mạnh để dỡ nổi 1 tấn, và không có một sự luyện tập nào có thể làm cho nó có đủ sức dỡ nổi trọng lượng đó, vì sức bắp thịt có giới hạn. Trái lại, trên địa hạt tâm linh, con người có cả một kho thần lực thiêng liêng vô tận mà ta có thể sử dụng. Như thế, với những cố gắng đều đặn và thường xuyên, lần lần ta sẽ có đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua mọi sự chướng ngại. Người ta thường nói, tôi có thể làm những việc ở cõi trần, nhưng ở cõi trung giới và thượng giới thì rất khó, và tôi không làm được bao nhiêu. Sự thật trái ngược lại, người ta không quen tư tưởng và hành động ở cõi thanh cao, nên họ tưởng rằng họ không thể. Nhưng khi ta đặt ý chí một cách vững vàng, ta sẽ thấy rằng sự vật sẽ theo chiều hướng của ý chí đó một cách mà ta không thể thực hiện được ở cõi trần. Vài vị đệ tử nhận thấy họ được giúp đỡ rất nhiều trong công việc đó bằng việc sử dụng một bùa phép hay linh phù. Những vật này có thể giúp đỡ một cách thực sự, vì thể xác của ta cần phải được chế ngự cũng như trí não và tình cảm, và nó là vật khó ảnh hưởng nhất. Một bùa phép hay linh vật đã được truyền điển thật mạnh để dùng vào một mục đích nhất định, do một người am hiểu về khoa này, có thể là một vật trợ lực rất quý báu. Nhiều người nói rằng họ không cần có sự trợ giúp đó. Nhưng đối với tôi nhận thấy công việc rất khó nhọc đến nỗi tôi sẵn sàng nhận lãnh bất cứ một sự trợ giúp nào mà người ta có thể đưa đến cho tôi. Chương 6: Thời kỳ chuẩn bị điểm đạo. Trong thời kỳ thâu nhận chánh thức, ngoài việc dùng vị đệ tử như một người tập sự, chân sư cũng chuẩn bị để trình diện y trước quần tiên hội trong một cuộc lễ điểm đạo. Mục đích của quần tiên hội là trợ giúp cơ tiến hóa. Chân sư biết rằng khi người đệ tử có vinh hạnh rất lớn là được gia nhập vào quần tiên hội, y sẽ hữu ích cho thế gian hơn trước rất nhiều. Do đó, ngài có ý định đưa vị đệ tử của ngài lên địa vị đó càng sớm càng hay. Trong những kinh sách cổ Đông Phương nói về vấn đề này, có từ hàng ngàn năm về trước, người ta thấy có nhiều đoạn tường thuật về thời kỳ chuẩn bị đó. Trong các sách vở thông thiên học lúc ban đầu, thời kỳ đó được gọi là con đường chuẩn bị. Danh từ này không có nghĩa là thời kỳ dự bị làm đệ tử của một vị chân sư, mà là một thời kỳ huấn luyện tổng quát để chuẩn bị cho người đệ tử được điểm đạo. Phương pháp chuẩn bị người đệ tử rất dễ hiểu. Đại khái cũng như sự giáo dục ở một vài trường đại học của chúng ta hồi xưa. Nếu một sinh viên muốn thi lấy bằng đại học, trước hết y phải qua kỳ thi vào đại học viện và sau đó được nhận vào một trong những trường lớn. Vị giám đốc trường có trách nhiệm về sự tiến bộ của người sinh viên và có thể được coi như người đỡ đầu chánh của y. Người sinh viên phải tự mình học hỏi một phần lớn các bài vở. Nhưng vị giám đốc có nhiệm vụ trông nom xem y có chuẩn bị đầy đủ hay chưa trước khi y được trình diện để thi lấy bằng. Vị giám đốc không phát bằng cấp, mà việc phát bằng là do một cơ quan trừu tượng gọi là đại học viện, thường do vị phó viện trưởng làm đại diện. Chính đại học viện, chứ không phải ông giám đốc trường, tổ chức khoa thi và phát bằng cấp. Ông giám đốc trường chỉ có một phần trách nhiệm về sự chuẩn bị của người sinh viên. Trong cuộc chuẩn bị đó, ông ta có thể, với tư cách là một tư nhân, có những sự giao thiệp riêng tư nào đó mà ông ta xét thấy cần đối với người sinh viên, nhưng việc ấy không quan hệ gì đến đại học viện. Cũng giống như thế, quần tiên hội không có liên can gì đến sự tiếp xúc giữa chân sư và người đệ tử. Đó là một việc hoàn toàn đặt dưới sự quyết đoán riêng tư của Đức Thầy. Cuộc điểm đạo là do một nhân viên quần tiên hội được chỉ định để chủ tọa cuộc lễ. Nhân danh đấng điểm đạo độc tôn. Đó là phương pháp duy nhất để điểm đạo cho người đệ tử. Khi vị chân sư xét thấy một trong những vị đệ tử của ngài xứng đáng được điểm đạo lần thứ nhất, ngài liền thông báo điều này và giới thiệu người đệ tử cho quần tiên hội. Quần tiên hội chỉ hỏi người đệ tử đã sẵn sàng được điểm đạo hay chưa mà thôi, chứ không nói đến sự liên lạc giữa người đệ tử với bất cứ một vị chân sư nào. Các đấng cao cả trong quần tiên hội không cần biết vị đệ tử đó ở thời kỳ dự bị hay là đệ tử chánh thức hay là con của Đức Thầy. Điều đó không liên can gì đến các ngài. Đồng thời, một thí sinh được điểm đạo phải do sự đề nghị và ủng hộ của hai vị trong những nhân viên cao cấp của quần tiên hội, nghĩa là hai vị đã đắc quả chân tiên. Do đó, không có vị chân sư nào đề nghị cho một người được vào hàng điểm đạo, trừ khi nào ngài thật chắc chắn rằng y có đủ điều kiện. Điều này Ngài chỉ có thể biết được do một sự hỗn hợp rất chặt chẽ với tâm thức của y. Như thế, con đường chuẩn bị là giai đoạn đưa đến con đường chánh đạo, bắt đầu từ cuộc điểm đạo thứ nhất. Trong những kinh sách Đông Phương, con đường này được diễn tả một cách vô tư và không nói đến sự hiện diện của các chân sư. Trước hết, người ta nêu ra câu hỏi: làm sao một người sống ở thế gian có thể bước vào con đường chuẩn bị, và làm sao y biết được rằng điều đó có thật? 4 nhân duyên đưa đến cửa đạo. Các kinh sách Đông Phương có nói 4 nhân duyên đưa con người vào đường đạo. Nhân duyên thứ nhất là gần gũi hoặc giao du thân cận với những người đã đi trên đường đạo. Thí dụ vài người trong chúng ta có thể đã là những vị tăng ni hoặc tu sĩ thời Trung Cổ. Trong cuộc đời tu hành đó, có lẽ chúng ta đã tiếp xúc với một vị sư trưởng hay một bà bề trên của một tu viện. Một vị đã từng có kinh nghiệm thâm sâu về đời sống tâm linh. Thí dụ như bà Thánh Teresa. Có lẽ chúng ta đã khâm phục vị lãnh đạo tinh thần đó. Không vì tư lợi, chúng ta đã thiết tha mong ước một kinh nghiệm như thế cũng sẽ đến với ta. Chúng ta có thể không nghĩ gì đến danh vọng hay sự thỏa thích về tinh thần, nhưng chỉ nghĩ đến sự vui là đã giúp đỡ người khác, cũng như vị sư trưởng đã giúp đỡ người khác bằng sự kinh nghiệm thâm sâu của Ngài. Một hoài bão như thế, trong một tiền kiếp cũng là nhân duyên, sẽ giúp cho chúng ta được gặp đạo trong kiếp sau. Những nước hấp thụ nền văn hóa Âu Châu thì phương pháp gần như độc nhất để giúp chúng ta hiểu được đạo lý trình bày một cách rõ ràng là tiếp xúc với hội thông thiên học, hay là đọc những sách vở thông thiên học. Có những kinh sách thần bí giảng về khoa thần linh cũng giúp chúng ta được nhiều tài liệu. Nhưng theo chỗ tôi được biết thì không kinh sách nào giảng giải đạo lý một cách rõ ràng và đúng theo khoa học như những sách vở thông thiên học. Tôi không thấy có một bộ sách nào chứa đựng một kho tài liệu dồi dào cho bằng bộ sách Giáo lý nhiệm màu, The Secret Doctrine. Dĩ nhiên, những thánh kinh Ấn Độ và của những nước khác giảng giải rất nhiều về đạo lý, nhưng nó không được trình bày một cách dễ hiểu để chúng ta có thể lãnh hội hay thưởng thức được căn bản văn hóa sẵn có của mình. Sau khi đã đọc các sách vở thông thiên học, nếu chúng ta đọc các bản dịch ưu tú của những kinh sách Đông Phương, chúng ta có thể thấy giáo lý thông thiên học tiềm tàng trong đó. Trong bộ Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo, mặc dầu theo quan niệm của chúng tôi có nhiều chỗ dịch không đúng, chúng ta thấy có rất nhiều giáo lý thông thiên học. Nhưng trước khi tìm thấy điều đó, chúng ta phải hiểu biết khá nhiều về giáo lý này. Khi chúng ta đã học giáo lý thông thiên học, chúng ta thấy tức khắc có bao nhiêu kinh sách khác đều đồng một quan điểm với nó và không thể giải thích một cách hợp lý nếu không nhờ thông thiên học. Trước kia, chúng ta thấy những nghi lễ ở thánh đường dường như vô nghĩa. Nay nhờ giáo lý thông thiên học giải thích rõ cho chúng ta thấy nó có ý nghĩa thâm sâu, linh động và đầy thú vị. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe ai nói đã có thể suy diễn hệ thống giáo lý thông thiên học từ những kinh sách hay nghi lễ tôn giáo. Như thế, một nhân duyên đưa con người đến gần đường đạo là gần gũi những người đã đi trên con đường đó. Nhân duyên thứ hai là đọc sách vở về đạo lý, hay nghe giảng đạo lý.
Những giáo lý này đến với tôi năm 1882 do quyển sách Thế giới huyền linh của ông A.P. Sinnett. Và ngay sau khi đó, tôi đọc quyển sách thứ nhì của ông là quyển Phật giáo bí truyền. Do linh tánh, tôi biết ngay rằng những điều trình bày trong hai quyển sách ấy là đúng chân lý, và tôi chấp nhận ngay. Càng nghe và đọc về những điều ấy làm cho tôi có một sự tha thiết mong muốn tìm biết thêm, học hỏi tất cả những gì tôi có thể học về vấn đề này và theo đuổi chân lý khắp chốn trên thế gian nếu cần, cho đến khi nào tôi tìm thấy nó. Ít lâu sau, tôi xin từ chức trong giáo hội Anh Quốc và qua Ấn Độ vì tôi cảm thấy tại xứ này tôi có thể đi sâu vào đạo lý nhiều hơn. Nhân duyên thứ ba được nêu ra trong những kinh sách Đông Phương là sự mở mang trí huệ. Bằng sức mạnh của tư tưởng, nhờ sự thiền định suy gẫm ráo riết, con người có thể tự mình khám phá ra những nguyên tắc về đạo lý. Tuy nhiên, phương pháp này dường như ít có người áp dụng. Nhân duyên thứ tư, cũng theo kinh đó, là sự trao dồi đức hạnh. Điều này có thể đưa con người vào đường đạo bằng cách kiên tâm bền chí, trao dồi hạnh kiểm và làm việc thiện. Một người có thể lần lần phát triển tâm linh và thấm nhuần ánh sáng đạo lý.
Những đức tánh cần thiết. Vào khoảng 40 năm về trước, những đức tánh cần thiết để bước vào đường đạo theo quan điểm Phật giáo bí truyền được đưa ra như sau. Tánh thứ nhất, tánh phân biện, mà người Ấn Độ gọi là Viveka, tiếng Nam Phạn gọi là Manasvara Vajana, nghĩa là sự mở cửa của cái trí, hay nói đúng hơn, sự giải thoát do nơi cửa trí huệ. Đó là một cách độc đáo để trình bày ý tưởng này. Vì ta sẽ có được tánh phân biện khi cái trí của ta mở rộng để cho ta biết nhận định đều chân với đều giả, đều tốt lành với đều bất hảo và có thể phân biệt những đối tượng. Đức tánh thứ hai, tánh vô dục, hay dứt bỏ lòng ham muốn, mà người Ấn Độ gọi là Vairagya, tiếng Nam Phạn gọi là Parikkhema, có nghĩa là chuẩn bị hành động, ngụ ý rằng chúng ta phải chuẩn bị hành động trong thế giới huyền linh bằng cách tập làm điều thiện chỉ vì ta yêu mến việc thiện. Điều này ám chỉ một trạng thái hoàn toàn thản nhiên trước kết quả của mọi hành động, một trạng thái giống như tánh vô dục, mặc dầu dưới một quan điểm khác hẳn. Tánh thứ tư là hạnh kiểm tốt, gồm có 6 điểm, người Ấn Độ gọi là Satsampati, tiếng Nam Phạn gọi Upacharo, nghĩa là chăm chú lập hạnh. Để cho người học đạo có thể so sánh 6 điểm này với những điểm nêu ra trong quyển Dưới Chân Thầy, tôi xin lặp lại dưới đây những điều tôi đã trình bày trong quyển Những Người Cứu Trợ Vô Hình. Những điểm đó theo tiếng Nam Phạn gồm có: Samo, đức yên tĩnh, tức là sự thanh tịnh của cái trí, kết quả của việc hoàn toàn kiểm soát tư tưởng, một đức tánh vô cùng khó khăn nhưng cũng tối cần thiết. Vì trừ phi những tư tưởng của chúng ta không hoàn toàn chịu tuân theo mệnh lệnh của ý chí, nó không thể là một khí cụ hoàn toàn cho công việc của chân sư về sau này. Đức tính này rất quan trọng, nó gồm cả sự tự chủ và sự yên tĩnh cần thiết cho công việc ở cõi trung giới. Dhammo, sự chế ngự hay tự chủ trong hành động và lời nói. Đức tánh này phát sinh từ những đức tánh kể trên và ám chỉ sự tinh khiết,
Uparati, đức khoan dung, tiêu trừ mọi sự dị đoan mê tín, sự tin tưởng nơi những hình thức lễ bái của một tôn giáo nhất định. Đức tính này đưa người thí sinh đến sự độc lập về tư tưởng và lòng nhân từ khoan hậu. Titika, đức kiên nhẫn, sẵn sàng chịu đựng một cách vui vẻ bất cứ điều gì do nghiệp quả đưa đến cho ta, và ly khai bất cứ vật gì thuộc về cõi thế gian vào bất cứ lúc nào cần thiết. Đức tính này ngoài ra còn ám chỉ một sự dửng dưng, không thù hận hay bất bình vì những điều đau khổ xảy đến, vì người thí sinh biết rằng những người nào làm khổ cho ta chỉ là những khí cụ của nghiệp quả mà ta phải trả. Samadhana, sự kiên tâm, bền chí, tập trung mọi cố gắng vào một mục đích hay đường lối duy nhất, không thể nào để sự cám dỗ làm cho đi lạc đường. Sada, đức tin, tin tưởng nơi chân sư và tin nơi mình, nghĩa là tin rằng Đức Thầy là một nhà hướng dẫn có đủ tài năng. Người đệ tử, dầu cho y có ý nghĩ như thế nào trong lúc hiện tại về những quyền năng của y, vẫn có luôn luôn trong người của y điểm linh quang của Thượng Đế. Một khi điểm linh quang đó được khơi lên thành ngọn lửa, nó sẽ giúp cho y một ngày kia sẽ thực hiện được những gì chân sư đã làm. Đức tánh thứ tư, người Ấn Độ gọi là Mumukshava, có thể dịch là sự thiết tha mong muốn giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Người Phật tử gọi là Anuloma, nghĩa là sự thừa kế trực tiếp. Bởi vì đức tánh này là kết quả tự nhiên của ba đức tánh trên. Nhờ sự so sánh đó, người ta thấy rằng những đức tánh mà người thí sinh cần phải có để được điểm đạo lần thứ nhất, trên nguyên tắc căn bản đều giống nhau, dầu khi mới nghe qua có vẻ khác biệt. Chắc chắn trong 25 thế kỷ và trước đó lâu hơn nữa, phương pháp bất di dịch đó đã được noi theo để giúp cho sự tiến hóa của những người đặc biệt luôn luôn chiến đấu không ngừng cho lý tưởng. Mặc dầu ở vào một vài thế hệ, trong đó có thế hệ của chúng ta, có những hoàn cảnh thuận tiện cho sự điểm đạo hơn ở những thế hệ khác, nhưng những điều kiện cần phải có lúc nào cũng như nhau, và chúng ta đừng nghĩ rằng những đức tánh cần thiết đã được giảm bớt. Xin nghe tiếp CD 6.